Mà khi kết thúc bài chứng đạo ca này thì tôi cũng nói thêm một cái vài cái ý liên quan với cái bài chứng đạo ca cho quý vị nghe thâm nhập. Bởi vì cái bài chứng đạo ca này là bài ca khi Ngài ngộ đạo. Khi Ngài ngộ đạo rồi thì Ngài nhìn lại tất cả những sự việc trên thế gian này, nó ngược, nó khác hết với cái người phàm tục. Như vậy cho nên cái nhìn của Ngài thấy đúng như thật mà ngược với cái nhìn của thế gian, nên Ngài thấy e người thế gian không hiểu. Không hiểu rồi cứ lầm, đi trên con đường mê lầm mãi mãi, nên Ngài mới đem ra giải thích đầy đủ cho chúng ta nghe, chúng ta hiểu, để rồi cùng đi trên con đường chứng đạo đó. Ngài muốn nói cho chúng ta hiểu, nhưng mà cái hiểu của Ngài và cái biết của chúng ta gần hay xa, cách nhau chừng bao nhiêu? Đó, thật là muôn dặm, nhưng nói thì nói vậy chứ nó không có xa. Quý vị đừng có mặc cảm mình mê Ngài ngộ mà xa. Cái mê là cái gì, cái ngộ là cái gì? Như nãy giờ tôi nói, cái giả mà mình ngỡ là thiệt thì đó là mê. Cái giả biết quả thực nó là giả thì đó là mình ngộ. Từ cái giả mình ngỡ là thiệt chuyển qua cái giả biết là giả thì khoảng cách chừng bao xa? Quý vị nghĩ chừng bao xa? Dễ như trở bàn tay. Bây giờ giả sử tôi đang nghĩ thân tôi là quý, giờ có một vị nào đó giải thích cái thân tôi nó tầm thường, nó ô uế đủ thứ hết, cái tôi giật mình, tôi tỉnh, à như vậy cái thân quá là tầm thường, nó là nhơ nhớp. Thì từ cái quý chuyển qua cái biết nhơ nhớp nó cách bao xa? Chỉ là một cái chuyển đổi thôi. Cho nên cái mê và cái giác không phải là cái chuyện như là đi đường mấy ngàn cái số, nó phải từ từ, mà nó làm cái chuyển mê thành ngộ, chuyển cái mê thành cái ngộ. Thì như vậy tất cả quý vị, ai ai mà muốn chuyển mê thành ngộ á, có cái gì trở ngại không? Có luật nào cấm không được chuyển cái mê thành ngộ không? Nếu chuyển vậy có ở tù không? Vậy thì đâu có gì trở ngại, mà mình chuyển thì đổi cái nhìn của mình thôi. Thí dụ như lâu nay quý vị nghe người ta nói nặng một câu thì quý vị nổi sân lên, nói đó là khinh miệt mình, nói xấu mình, rồi cự lộn với họ. Bây giờ người ta nói nặng một câu, mình cười mình không thiệt, câu nói thiệt sao? Thì như vậy, biết mình không thiệt thì câu nói nặng người ta đó đâu có thiệt. Mà hai cái không thiệt thì có giận có hờn không? Như vậy thì thấy mình thiệt thì tất cả chung quanh đều thiệt, nên được thiệt, mất thiệt, hơn thiệt, thua thiệt, cái gì cũng thiệt hết. Vì vậy mà cả ngày cứ quay trong cái thiệt đó rồi khổ não. Hay chừng tới cái giờ phút chót sắp tắt thở thì chừng đó biết thiệt không? Những cái thiệt đó mình có mang theo được không? Không đem được cái gì hết trơn. Thì như vậy tất cả cái thiệt thành giả, thành giả rồi thì mọi cái đều là giả. Mà tới giờ đó biết giả có muộn chưa? Muộn quá rồi, trở tay không kịp, tạo bao nhiêu thứ nghiệp rồi. Cho nên bây giờ còn sống, còn tỉnh, giả, mình biết giả, để rồi mình khi biết giả rồi là mình có tu, biết tu. Còn giờ biết thiệt á, tôi nói thí dụ như quý vị tập tu, nói giờ tôi tập tu nhẫn nhục, ráng tu cái hạnh nhẫn nhục cho khá để mà mình bớt sân. Nhưng mà giờ có người nào mắng quý vị, khi họ mắng mình á thì ráng nhịn, nhưng mà bữa nay mắng thì nhịn nổi, ráng, rồi mai mắng nữa cũng ráng nhịn, rồi mốt mắng nữa nhịn hết nổi, thấy bùng đó. Thì nhịn hai lần thôi, hai ngày đủ rồi, thứ ngày thứ ba cái nổi nóng lên cái cự lại. Tại sao vậy? Bởi vì mình thấy mình chè, mình nén nó xuống, cho nên nó khó, nó khổ lắm, cho nên chịu hết nổi. Còn bây giờ quý vị đã thấy mình giả, lời nói giả thì mắng trăm ngày cũng cười thôi, không có đè chúng nữa, thì hai cái đó cũng là nhẫn nhục hết. Mà quý vị thấy cái nào dễ, nào khó? Nếu thấy thiệt thì khó vô cùng, cho nên nhiều người than nó tu khó quá, cái gì cũng khó hết, tại thấy thân mình thiệt, thiệt như vàng vậy, quý lắm, cho nên được động tới cái là khó. Còn mình biết thân này là giả, là tạm bợ, ngày nay còn mà ngày mai mất, không bảo đảm, biết rõ như vậy thì mọi việc thế gian cười thôi, có gì đâu mà khổ, phải không? Thấy đúng như thật thì mình tu hết sức dễ, còn thấy nó sai lầm rồi thì cái khổ của mình vô cùng, tu hết sức khó. Nên rồi quý vị nó tu khó quá, ngược lại tôi nó tu dễ, rồi quý vị nó tại thầy ở chùa, tôi còn ở ngoài đời, chứ thiệt là ở đời ở chùa gì nếu thấy nó giả cũng dễ hết trơn à. Đó. Còn ở chùa mà thấy thiệt thì cũng khó như thường á, cho nên nhiều thầy nhiều cô ở chùa cũng quạo như thường à, chứ đâu có hết, thấy không? Vì thấy nó thiệt, còn nếu mà thấy nó giả thì ở chỗ nào tu cũng dễ hết, cư sĩ tu cũng hay, mà xuất gia tu cũng giỏi. Còn thấy nó thiệt thì ai tu cũng dở hết, chứ không có giỏi được. Mà cái thấy, giờ tôi lặp lại lần nữa, cái thấy thiệt và cái thấy giả, quý vị xác nhận cái nào là đúng sự thật muôn đời? Cái nào đúng sự thật muôn đời? Thấy cái thân giả là sự thật muôn đời, còn thấy thiệt là tạm bỡ cái chục năm mà, phải không? Rồi nó bại hoại thì nó giả mất rồi. Thì cái thiệt muôn đời đó là chân lý, còn cái thiệt tạm bợ đó là cái thiệt sai lầm. Như vậy thì tại sao chúng ta không chịu thấy đúng chân lý mà lại chịu thấy theo sự sai lầm? Từ thấy sai lầm đó chúng ta ngỡ rằng chúng ta hay, chúng ta tốt, chúng ta khôn, đủ thứ ngỡ, phải không? Ngỡ như vậy cho nên đi ra mà ai nói động tới một cái thì nổi sân nổi si lên, rồi phiền não đầy dẫy. Đó là tại vì chúng ta lầm một cái gốc là con người giả tưởng là thiệt, rồi mọi cái khác lầm theo, lầm luôn cả chùm. Cho nên một khi mê tất cả đều mê. Bây giờ quý vị giác được cái thân này giả là một cái gốc rồi thì mọi việc xung quanh đều giả hết. Thì như vậy sự tu hành nó dễ như trở bàn tay. Nhưng mà nói giả thì quý vị nói thân này giả rồi bi quan không muốn làm gì hết thì sao? Cơm đâu mà ăn, phải không? Nói giả là nói bằng cái thấy đúng như thật. Còn trong cuộc sống giả này thì phải lăn lộn với mọi người, làm mà làm trong cái tạm bợ hư giả không cố chấp, thì đó là người khéo tu. Cho nên Phật thấy giả mà Phật cũng đi giáo hóa 49 năm, chứ đâu phải nói giả là Ngài ngồi chỗ là Ngài nhập nước bàn liền để trốn cái giả. Nghĩa là giả mà lăn lộn trong đó, làm bổn phận của mình tròn, để rồi mình đánh thức mọi người, thì đó là cái giả mình thấy hữu ích cho chúng sinh. Chứ còn không phải thấy giả rồi đi trốn, đi chạy ở đâu đó. Nhiều khi chúng ta có những cái lầm lớn. Nhiều người nói rằng nếu thấy thân này là giả rồi á thì thôi thì ngồi chơi chờ nó chết cho rồi, phải không? Tiêu cực hết muốn làm gì nữa. Nhưng mà đó là một cái hiểu lầm. Chúng ta thấy nó giả thì mượn cái giả này làm lợi ích cho nhiều người thì đó là cái quý. Mình thấy giả mà thiên hạ chưa thấy, nên mình phải ráng đem cái giả này để giúp ích cho mọi người. mình thấy giả, cho nên cái gì lợi ích cho chúng sinh mình dám hy sinh, mình không có sợ. Còn người ta thấy thiệt, cho nên cái gì lợi ích cho người có khi không dám làm, nếu có làm bị bắt buộc lắm mới làm, chứ còn cái hy sinh tự mình không có. Hiểu như vậy thì cái người tu như tông này chứng đạo thì thấy tất cả pháp như huyễn như hóa, nó không thiệt. Mà nó không thiệt thì có cái gì mà bận lòng, có cái gì mà mình phải say sưa, phải dính mắt. Như vậy cho nên tâm mình buông xả dễ dàng, không có trở ngại. Từ cái thấy đúng cho nên rồi cái tu nó rất là thực tế, rất là dễ dàng, chứ không có khó khăn gì hết. Đó là tôi nói cái ý cho quý vị thấy. Còn nói thật á, thì tôi nhắc cho quý vị nhớ, thân chúng ta, quý vị thấy, phần xác thịt này là thiệt hay là giả? Giả nhẹ nhẹ vậy thôi. Gương nó giả, bởi vì mới nghe giảng thì giờ nói thiệt nghe không được, ráng nói giả. Ra ra khỏi chùa chắc nó thiệt hết à. Cái thân này nó là duyên hợp tụ tán, không có bảo đảm, cho nên nay còn mai mất không lường. Mà cái như vậy đó làm sao nói thiệt được? Thì cái giả là cái thân, rồi mình biết cái giả là cái thân này mà người đời tưởng là thiệt, rồi tranh giành hơn thua, phải quấy được mất, rồi nó khổ, khổ với nhau. Mà mình biết thân này là giả thì mọi cái gì mình cũng đuổi theo, mình cũng muốn được đầy đủ. Rồi kế đó là cái tâm suy nghĩ phải quấy của quý vị thiệt hay giả? Thiệt hay giả? Giả luôn nữa. Thì như vậy cái thân giả rồi, cái tâm phân biệt hơn thua phải quấy cũng giả. Mà bây giờ thế gian đang sống như cái nào? Bám vào hai cái giả đó là mình. Mình tinh thần, mình thể xác. Thể xác là thân, tinh thần là tâm phân biệt hơn thua phải quấy. Như vậy mà hai cái đó đều giả hết. Mà hai cái giả hết thì mình còn cái gì? Mình còn cái gì không? Như vậy thì tưởng như cả thân cả tâm đều là một cái giả dối tạm bợ, chợt còn chợt mất. Nhưng mà sự thật trong cái giả nó còn hàm chứa một cái thật, mà cái thật đó hiện tiền, không có lúc nào trốn tránh chúng ta hết. Nó hiện tiền mà chúng ta không chịu nhớ, cứ nhớ cái giả thôi à. Bởi vậy cho nên Phật thương tội nghiệp chúng sanh làm sao cái thật quý sẵn đó mà bỏ, rồi đuổi theo cái tạm bợ, cái giả dối, rồi say sưa trong đó, rồi trầm luân sanh tử, đời này kiếp nọ không cùng. Cho nên Phật mới chỉ cho chúng ta cái thật. Mà cái thật làm sao có, làm sao biết? Quý vị thử, cái gì là thật? Bây giờ tôi định nghĩa, cái gì duyên hợp có hình tướng thì vô thường, là sanh diệt, cái đó là giả, phải không? Còn cái gì nó không có hình tướng nó, thì cái đó là nó không có bị vô thường. Như cây cối nhà cửa thì vô thường, còn hư không có vô thường không? Nó không có hình tướng, nó không bị vô thường. Còn cái gì động thì cái đó nó có động có dừng, thì đó là có sanh diệt. Còn cái gì mà không động thì cái đó có sanh diệt không? Như vậy thì cái thân này là duyên hợp, là vô thường, có tướng cho nên bị vô thường. Còn cái nghĩ suy của mình nó có động không? Giấy niệm lặng niệm là động tức là sanh diệt. mà nó lại là cái bóng nữa. Mình tìm lại cái nó mất, mà cả ngày mình cứ chạy theo cái bóng đó, chạy theo cái thể xác tạm bợ này mà mình sống. Còn có cái thật tàn ẩn ở trong đó mà mình bỏ quên. Như vậy thì quý vị nghĩ, nếu mà ai chỉ cái thật đó cho quý vị có mừng không? Rồi có muốn sống được cái thật hay không? Đó, bây giờ tôi chỉ với chị chịu sống không? À, muốn ha, thế thì tôi là muốn ha, chịu. Thì giờ tôi chỉ, khi quý vị khởi nghĩ thì đó là động, rồi cái nghĩ đó qua rồi cái hết, thì khởi nghĩ là biết. Còn bây giờ quý vị không khởi nghĩ, không giấy niệm một phút, hai phút tới mười phút đều không nghĩ, không giấy niệm, lúc đó quý vị có biết không? Ai biết mình không nghĩ, thấy không? Như vậy có một cái biết hẳn ở trong này, biết được mình mà biết được sự vật nữa. Tiếng động thì nghe, người đi thì thấy, mọi cái mình đều biết mà không có nghĩ. Như vậy thì cái biết đó là cái biết hằng hữu, còn cái biết giấy niệm là biết sanh diệt. Thì cái hằng hữu thì mà không hình tướng, không động, thì cái đó có vô thường được không? Có sanh diệt được không? Thì cái đó là cái biết thật của mình. Vậy mà chúng ta muôn đời cứ theo cái biết giả thôi. Bây giờ biết có cái thật chưa? Biết không? Biết nhẹ nhẹ. Biết mà chưa dám, chưa dám nhận. Bởi vậy nên rồi Đức Phật Ngài dùng cái thí dụ chàng diễn nhã điệp đạt đa đó, sáng lại lấy cái gương soi, nhìn vô gương nó thấy mặt mình coi bộ đẹp trai quá, chạy đầu đồ, rồi cái úp cái gương xuống cái quảng nó mất đầu tôi rồi, ôm đầu chạy là mất đầu, phải không? Thì như vậy mất đầu hay là mất cái bóng trong gương. À, thì như vậy mất là mất cái bóng, còn cái đầu mình sẵn đây. Đó, thì Phật cũng nói tâm mình khi nó nghĩ suy lăng xăng lộn xộn, nếu mình nó yên được dừng lại thì nói bây giờ tôi không có gì hết á, không biết gì hết á, không biết mà nói tôi không biết. Nghĩa là không nghĩ suy là không có cái bóng, còn cái biết nó hiện tiền. Vậy đó mà quên, quên cái biết hiện tiền, ngồi chơi 5 phút 10 phút không có một niệm, không có cái ý nghĩ, bây giờ tôi không biết gì hết á. Cứ nói không biết gì hết, mà không biết gì hết thì sao biết? Giờ đó không có nghĩ, không có suy. Chứ vậy thì chúng ta có cái biết thật ngầm ở trong mà lúc nào cũng sẵn, mà mình lại quên cái biết đó, rồi cứ chạy theo cái biết bóng thôi. Do đó mà Phật bắt mình tu thiền là dừng cái chạy theo cái bóng đó. Nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hơn, nghĩ thua, mình phải dừng, phải bỏ. Để rồi cái đó dừng thì cái biết kia nó đầy đủ hiện ra. Thì cái giả, cái vọng nó lặng thì cái thật nó hiện tiền. Như mặt biển khi sóng nó lặng thì lúc đó chúng ta thấy một mặt biển phẳng, phải không? Còn khi mà sóng nó nổi lên, mặt biển có không? Mặt biển cũng vẫn có, nhưng mà nó không phẳng thôi. Như vậy khi chúng ta giấy niệm, trong đó có cái thật đầy đủ rồi, mà dừng niệm thì nó phẳng, nó hiện đủ. Còn không dừng niệm thì cái mênh mông cũng không thiếu. Ví dụ như giấy niệm lo nghĩ, nhưng mà tai cũng vẫn nghe, mắt cũng vẫn thấy, phải không? Lo nghĩ chuyện khác mà tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy, thì đâu phải là không có mình. Như vậy thì hồi xưa, quý vị nhớ hồi xưa các vị tổ ở Trung Hoa, các ngài ai tới hỏi một câu Thì khi một câu hỏi vừa khởi lên thì các ngài như Tổ Lâm Tế liền nạt hét một tiếng, người ta nói lạ như là điên vậy, nó thiền xuyên như điên. Ta hỏi thế nào là Phật, hét lên tiếng ngạc nhiên quá, nhưng có gì lạ đâu. Vừa khởi nghĩ hỏi thì đó đã mất Phật rồi, cho nên hét lên tiếng. Nếu ngài trả lời thì mình chạy theo cái dòng tư tưởng sinh diệt rồi, cho nên hét một tiếng dừng cái nghĩ ông thì Phật liền, phải không? Nghĩa là không cho nghĩ, mới dừng được cái nghĩ thì thấy Phật. Mà mình không chịu dừng cái nghĩ mình kiếm nữa, kiếm thêm không à. Cho nên các ngài vì thấy mình quá ham tìm hiểu, mà càng tìm hiểu thì càng đi trong sanh diệt, cho nên các ngài chặn đứng cái hiểu của mình, có khi nạt, có khi đánh đủ thứ hết, để mình giật mình dừng cái nghĩ lại. Chứ có gì lạ đó. Mà hiểu vậy thì mới thấy cái thuật của các ngài rất là kỳ đặc. Ngày nay rất tiếc là nếu mà hỏi thế nào Phật, tôi nạt một tiếng cái họ đứng dậy họ đi ra, họ còn cãi lộn với tôi nữa, phải không? Cái ông thầy điên đó. Như vậy mà giờ phải giải thích, phải giảng đi giảng lại cho quý vị nhận mình có cái không nghĩ suy. Đừng ngỡ rằng cái nghĩ suy đó mới là khôn, chính cái không nghĩ suy á, cái đó mới là cái tuyệt diệu. Cho nên cái chữ chân không ở đây tôi đặt đó, thiền viện chân không. Mà nếu chân không thì diệu hữu, cái chân thật nó không có một cái niệm nào dấy khởi, thì chừng đó là diệu hữu như hằng xa. Tại sao Phật khi mà ngài an định được rồi, tâm ngài lặng hết rồi, thì ngài liền chứng được tam minh, lục thông, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng, đủ thứ hết. Như vậy phải diệu hữu hay không? Mà được cái diệu hữu phải đi tới từ cái chân không. Quý Phật tử đường ngồi ở chỗ chân không mà có không không? Ngồi trong thiền viện chân không mà hữu. Vì vậy cho nên chưa có cái không. Không đây là không những niệm vọng tưởng, không những cái tưởng nghĩ suy gì hết, chỉ còn một cái biết hiện tiền. Nên khi nghe pháp quý vị lắng nghe không nghĩ suy, thì lắng nghe không nghĩ suy đó là cái thực nghe của mình rồi. Thì cái thực nghe đó nó đã có sẵn, không phải tới cái nghĩ suy mới hiểu. Nghe thì tự thấy tự biết. Vì vậy mà chúng ta ở tai, ở mắt, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, chỗ nào cũng có cái chân thành. Bởi vậy ngài Triệu Châu đơn giản, ai tới hỏi ông mới tới đi uống trà đi, ông mới tới lần đầu thì mời uống trà đi, người khác mới tới uống trà đi, thì ngay cái uống trà, biết bưng ly trà, biết uống trà thì đó là đạo rồi, cần gì nói, phải không? Mà nghe nó uống trà đi nghe nó kỳ quá, mình tưởng đâu như là chuyện đùa, mà thực nghe uống trà là uống trà thì được. Cho nên ngày xưa các thiền sư khuya hay ngồi uống trà, hay là ở bên Nhật bày ra trà đạo đó, đó là như vậy. Nghĩa là làm có động tác, có thấm vào hương vị, mà chỉ trong ngàn đó không nghĩ suy gì hết thì đạo hiện tiền. Như vậy thì quý vị thấy tu dễ rồi đó. Uống trà đi chuyện dễ như trở bàn tay, hay là mời uống trà có gì đâu mà khó. Vậy đó, người chúng ta hiểu rồi thì tất cả cái trường hợp nào chúng ta cũng có cái chân thật. Như vậy thì tôi nhắc lại, nếu có người trong túi sẵn một hòn ngọc quý vô giá mà họ bị sai xưa, họ quên, Rồi ai chỉ được cho họ biết rằng có hòn ngọc quý đó, họ lấy ra họ xài, thì đó là cái người tỉnh, phải không? Còn nếu chỉ rằng trong túi có hòn ngọc quý mà họ cứ sai xưa hoài, họ không chịu lấy ra xài, thì người đó là người gì? Mê suốt đời. Mà người đó đáng thương hay đáng trách? Đáng sao? Lý đáng. Không chỉ thì họ có họ không biết thì đáng thương, chỉ mà không chịu lấy ra thì đáng thương hay đáng trách? Thì tôi nói như vậy thì quý vị thầm hiểu. Chúng ta đều có của báo vậy, chỉ đi chỉ lại mà không chịu lấy ra xài thì đó là đáng trách rồi đó, phải không? Chứ chi mà không chỉ thì thôi, tại vì ta không biết, cho nên chỉ biết rồi mà không chịu lấy ra xài thì đáng trách. Như vậy thì chúng tôi giảng cái cuốn Chứng Đạo Ca này, nếu quý vị nghe từ đầu đến cuối thì chắc ai cũng biết mình có cái chân thật hết. Quý vị biết không? Biết có không? Biết. Mà biết có chân thật mà chịu trở về cái chân thật hay là đuổi theo cái mê lầm? Nếu biết mà vẫn đuổi theo mê lầm thì nếu tôi giảng thêm 10 năm nữa chắc cũng chừng ấy thôi, phải không? Biết mà hồi xưa không biết thì chỉ mà không chịu nhận nữa thì thôi giảng hoài cũng chừng ấy. Nên tới đây tôi nghĩ có vừa chưa? Chỉ cho quý vị biết rồi thì quý vị khéo tỉnh thì xoay lại lấy mà dùng, còn không chịu tỉnh thì tôi cũng bó tay, nói hoài cũng không có làm lợi ích cho ai. Vì vậy mà hôm nay tôi giảng xong bài Chứng Đạo Ca này, tôi mong mỏi tất cả quý tăng ni Phật tử xét thật kỹ, nghĩ cho chín chắn, mình có cái thật thì phải cố gắng quay lại, không được trọn 100% thì cũng 5-10 tăng từ từ, để rồi một ngày nào đó tất cả chúng ta đều là những người tỉnh giác, chứ không phải là những kẻ mê lầm như thuở nào không biết. Thì được như vậy là quý vị khéo tiến trên con đường tu, thì cái công nhắc nhở của chúng tôi nó mới có giá trị. Còn nếu mà quý vị nghe rồi thả trôi, bệnh nào tật nấy không bỏ, thì chắc rằng tôi nói cũng chỉ là gió qua tai, không ích lợi gì. Vậy mong tất cả quý vị thương tôi, quý tôi thì phải nhớ lời tôi nhắc để mà ráng tu. Cái đó là cái chân thật, chứ không phải là những cái lời quyển hoặc mà chúng ta coi thường. Nhớ được như vậy, tu được như vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau đời này và nhiều đời về sau nữa. Đó là chỗ mong của chúng tôi, mà chúng tôi cũng nghe nhiều Phật tử nguyện đời sau cũng gặp lại chúng tôi. Nhưng mà người thì đang đi trên con đường giác, người thì tuột xuống lối mê, làm sao gặp cho được, thấy không? Thì tôi đi được 10 bước, quý vị cũng phải tập bước 1-2 bước, như vậy thì mới gặp được. Đó. Như vậy cho nên mong rằng tất cả quý vị ai ai cũng thương mình, cũng biết trở về với cái chân thật, thì như vậy con đường đạo lý càng ngày nó càng sáng tỏ hơn. Như vậy thì chúng ta sống trong cái cõi đời trần tục mà chúng ta hằng có ngọn đuốc trí tuệ, không có mê lầm. Đó là chỗ mong ước mà chúng tôi trông chờ ở tất cả quý vị. Thôi đến đây là chấm dứt. Như vậy là lần này cũng là lần từ giả, để rồi tôi không còn tiếp tục giảng quyển nào nữa hết. Quý Phật tử nhớ, để ứng dụng tu là đầy đủ rồi. Thôi tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.